người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh. Chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nghiệp quán tín duyên, thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn, khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng điền dạy dị đồng đã thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng, tháng tư trăng sáng ngày rằm Như Lai thiện độ tại hành Ma Na. Bữa cơm cuối chúng đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi, bước chân in dấu đại bi, nghĩ cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương, tín nhân hiến cung đi vàng, A Nan hầu mặc mà lòng ngạc nhiên. Màu da Phật khiến y chợt tối, ánh linh quang sáng chói lạ thường. Thế Tôn bí mẫn nói rằng, màu da tỏa sắc hai lần mà thôi. Một vào lúc Như Lai đại ngộ, hai là khi diệt độ mãn phân. Đêm nay thời khắc đã gần, Như Lai đại bát niết bàn.
trong những bài kinh quan trọng nhất dạy chúng ta cái phương pháp tu tập hành trì liên quan tới thiền minh sát. Tứ là bốn, niệm là tiếp, xứ là đề mục, hay là đối tượng là chỗ nơi. Về cái niệm xứ tức là dựa vào bốn đề mục để mà tu tập. Niệm tức là gì? Là viết ngay trong hiện tại. Niệm ở trên có một kim là chữ tâm, kim là nay, tâm là biết, biết ngay trong hiện tại là niệm, biết ngay trong hiện tại. Niệm biết cái gì? Biết thì thứ xứ, thứ là bố, thứ là cái đề, là những đề mục, thứ là đề mục. Vậy một bốn đề mục mà chúng ta cần phải biết niệm hay là phải theo dõi quan sát. Bốn đề mục đó là gì? Đó là niệm, là thân, là thọ, tâm, là pháp. Nên thường gọi niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Đó là bốn đề mục. Trong bản gốc yếu của Niên Trường Thiên Hải viết như sau: đây là một trong những kinh quan trọng thiền, đặc biệt nhấn mạnh sự phát triển tuệ quát. Bốn niệm xứ là con đường để chứng đắc niết bàn. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Bài kinh này giảng tất cả là 21 bài thực tập là thiền quán. Mỗi bài tập lại gồm hai phần. Phần luyện tập căn bản được giải thoát trước cho phần bổ túc dạy làm thế nào hướng sự tu tập ấy đến việc đào sâu tuệ nhất. Cuối cùng Đức Phật nêu lên kết quả việc tu tập bốn niệm xứ để khuyến khích những người tu hành, đó là chứng các đạo quả tối thiểu cũng là a la hán và a la hán.
Bây giờ chúng tôi sẽ đọc cho việc chép từng đoạn một, rồi sau đó sẽ giải thích theo bản kinh văn bằng này. Xin mời quý vị chép. Có con đường độc nhất, có con đường độc nhất. Bốn cơ sở chánh niệm, bốn cơ sở chánh niệm khiến chúng sinh thanh tịnh. Mỗi câu đều xuống ngàn hết, dễ thuộc. Diệt sầu não khổ ưu, thành tựu được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Một, phải quán thân trên thân. Hai, quán thọ trên thọ. Ba, quán tâm trên tâm. Bốn, quán pháp trên pháp. Có con đường độc nhất, bốn cơ sở chánh niệm khiến chúng sinh thanh tịnh, diệt sầu não khổ ưu, thành tựu được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Một, quán thân trên thân. Hai, quán thọ trên thọ. Ba, quán tâm trên tâm. Bốn, quán pháp trên pháp. Xin mời quý vị cùng đọc chung bài đoạn này.
Có con đường độc nhất, bốn cơ sở chánh niệm khiến chúng sanh vượt sập não khổ thành tựu được chánh tri. Họ quán thân trên thân, ai quán thọ trên thọ, ba quán tâm trên tâm.
Thưa quý vị, tại sao chúng tôi phải chọn cái bài kinh hôm nay để giảng? Vì lúc còn sinh tiền thì Ni Trưởng Thứ Hải có một cái tâm nguyện làm sao 152 bài kinh này được phổ bằng văn vần này, được các tăng ni tụng đọc hàng ngày như là những bộ kinh tụng. Bởi vì nếu mình tụng kinh theo văn xuôi thì nó dài quá, nhiều khi mình khả năng tụng không nổi. Mà những cái bài kinh bằng vân vân như thế này rất là tóm tắt, mình có thể mình tụng được. Thì tôi muốn truyền lại cái tâm nguyện đó đến cho các ni sư chúng ta ở đây. Nếu cảm thấy mà cái lời đề nghị đó của ni trưởng Tiến Hải là đúng thì chúng ta nên triển khai. Và đó cũng là cách để mình tưởng niệm một cái vị ni trong giáo hội Phật giáo mà có nhiều công đức, nhất là phiên dịch kinh điển. Thì thưa quý vị, đây là một bài trong 152 bài, và bài nào cũng vậy mà ni trưởng Tiến Hải cũng làm được cái chuyển qua được cái phần vân vân như thế này rất là đặc biệt. Nhất là các vị ni trẻ, các vị tăng ni trẻ học được, thuộc được, thuộc lòng được thì sẽ có trong tay một cái tư liệu rất quý giá về những lời dạy Đức Phật một cách tóm tắt, và khả năng sau này có thể trở thành những vị giảng sư pháp sư mà lỗ lạc, bởi vì nắm được những cái yếu lý ở trong kinh điển Phật giáo. Và gần đây thì có anh Mai Lạc Hồng, anh này thì anh ở bên Mỹ, ảnh phổ kinh Trường Bộ, kinh Trường Bộ ra bằng tiếng bằng vân vân, đang phổ một số bài rồi và anh tiếp tục phổ thêm. Bởi vì cái hình thức vân vân như vậy chúng ta dễ thuộc, dễ đọc, dễ nhớ. Và nếu chúng ta học được thì tự nhiên dù cho sau này chúng ta có cái nhân duyên đi thuyết giảng lại cho người khác hay không thì đó là một việc khác. Tuy nhiên khi mình học được, mình tụng được, mình thuộc được thì đó là công đức vô lượng đối với bản thân mình. Thưa quý vị, trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật ngài dạy cho các tỳ kheo ở tại xứ Cú Rú. Và Đức Phật gọi này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ. Tiếp theo về này các tỳ kheo, ca di ca gia nu pát si vi hara tí, sống quán thân định thân. Tiếp theo về này các tỳ kheo, e ca gia nô a văn tiếp theo về mắc vô này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất sát ta năng mi xuất thế gia đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Sô ca bích ca hòa năng sa bích ca ma giá, vượt khỏi sầu não. Đô ma nát sa năng ách tăng ca ma giá, diệt trừ khổ u. Nhà giá sa đi ca ma giá, thành tựu chánh trí. Niết bàn na sát sát chi kiri già giá, chứng ngộ niết bàn. Vậy đi rằng đó là chát ta rô sát ti bát tha na tứ niệm xứ. Cái câu về này các tỳ kheo, ca di ca gia bát si vi hara tí, sám quán thân tinh thân. A ta bi tinh cần sam bát cha nô tỉnh giác sát ti ma chánh niệm. Vì này giá lô kẻ phía trà đồ mà nó săn để chế ngự tham mưu ở đời. Về đà nà sư về đà nà phát sĩ vi hà tí, sống quán thọ trên thọ. Chích tê chích tà nó phát sĩ vi hà tí, sống quán tâm trên tâm. Hàm mê sư đà hàm mà nó phát sĩ vi hà tí, sống quán pháp trên pháp. À tà bi tinh cần sâm bà trà đồ tỉnh giác. Thế tí mà chánh niệm này giá lô kẻ phía trà đồ mà nó săn để chế ngự tham mưu ở đời. Nguyên một đoạn kinh dài vậy thì ni trưởng Tiến Hải đã chuyển qua thành 10 tập. Đoạn kinh mà chúng tôi đọc lên đó là một bản tiếng Bali và một bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và ni trưởng Tiến Hải đã chuyển qua thành 10 tập. Và chúng ta sẽ học 10 câu này một cách nhanh hơn. Còn ai mà học kỹ nữa thì chuyển qua đọc cái tài liệu nguyên văn. Thưa quý vị, là câu đầu của bài kinh dân dần này là có con đường độc nhất, con đường độc nhất. Ekayano Ajahn Thikkhave Makko, này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất duy nhất. Sớ giải kinh Trung Bộ nói Ekayana Makka là có nghĩa là con đường độc đạo vì không có ngõ tẻ, là con đường mà mỗi người phải tự bước đi, không có bầu bạn đi chung, là con đường dẫn đến mục tiêu duy nhất, đó là niết bàn. Tại sao con đường độc nhất? Con đường độc nhất đây là không có một đường khác, không có một con đường khác mà làm cho chúng sanh được thanh tịnh, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Không có đường khác. Hay nói cái khác là không có phương pháp khác. để và chúng sanh được thanh tịnh, diệt trừ khổ ưu, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn, không có đường khác. Bây giờ quý vị nói là tôi không tin, bởi vì sẽ có đường khác nữa, đâu nhất thiết là con chỉ con đường tứ niệm xứ. Nếu vị không tin thì xem như là cái bản kinh cổ mà chúng tôi vừa đọc xong, xem như quý vị không tin bản kinh cổ thôi, mà quý vị tin những bản kinh sau này. Nếu nói có thể có đường khác, có thể dẫn đến giải thoát niết bàn, nhưng mà đây là bản kinh gọi là bản kinh gốc, hay là tài liệu một, hay tài liệu gốc, tài liệu gần Đức Phật, hoặc là tài liệu, hay là bản những lời dạy do Đức Phật nói ra mà chúng ta không tin, tức là chúng ta không tin hay nghi ngờ, rồi chúng ta lại tin một cái bản kinh khác, nó gần đây thôi, nó gần chúng ta hơn. Như vậy thì bản thân chúng ta đã tự, nghĩa là tự không có có thuyết phục được chính mình. Mình tin cái bản kinh gần đây, và những lời nói gần đây, trong đó đây là bản kinh cổ, chúng ta lại không tin. Đó, tôi nói một ý đó để cho suy nghĩ thêm. Tại sao tôi phải đọc cái bản kinh Bali và bản dịch tiếng Việt, và tôi nhận định như vậy. Thường thường cái bài, một bài kinh được giảng thì nguyên văn bài kinh là chúng ta phải tôn trọng tuyệt đối. Còn cái nhận định hoặc là cái suy nghĩ hoặc là cái kết luận thì do cái người giảng nói, chúng ta tiếp nhận cái đó bằng cái trí tuệ của mình. Chấp nhận hay không chấp nhận là do mình. Nhưng riêng bản kinh thì mình phải chấp nhận, bởi bản kinh là bản kinh. Vậy thì câu này là có con đường độc nhất, không có đường khác. Và tôi xin bảo đảm với quý vị, bằng kinh nghiệm của tôi thấy rằng nếu đi theo con đường này, đúng là thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh, vượt được sầu não, diệt trừ khổ ưu, còn thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn thì nó cao hơn. Mình chưa đạt được nên mình không dám nói. Nhưng mà riêng cái thanh tịnh, cái tâm, vượt được cái sầu não, diệt trừ khổ ưu là nó có khả năng. Và con đường này mỗi người phải tự đi, đường độc nhất mà, chứ không phải đi cặp kè, đi hai người ba người đi cũng được. Một người tự đi, tự đi vì chánh niệm, cái người đó phải tự thực hiện bố thí thì còn rủ nhau đi được, quét chùa thì rủ nhau quét được, nấu bếp thì rủ nhau nấu được, nhưng mà chánh niệm thì người nào nữa đi. Chánh niệm là cái người cũng hai người cùng nấu trong bếp, nhưng có thể một người có chánh niệm và một người không có chánh niệm. Cũng có thể hai người cùng ngồi thở, nhưng một người có chánh niệm và một người không chánh niệm. Nhưng mà hình thức thì hai người cùng làm bếp, cùng rửa chén giống nhau, nhưng mà chánh niệm thì của ai người đã biết, của ai người đã tu. Con đường độc nhất là vậy, không có bầu bạn, không có người bạn đi theo. Và con đường duy nhất này dẫn đến một mục tiêu duy nhất, đó là niết bàn. Niết bàn là không có tham sân si, niết là không bàn là phiền não, niết bàn là không tham sân si, niết bàn năng paramang sức thăng, niết bàn là không có tham sân si. Và nếu hiểu thêm niết bàn nghĩa đó thì chúng ta thực hành tới niệm xứ, chúng ta sẽ có niết bàn. Lúc đó không có tham sân si, chánh niệm nó tán ngữ rồi, nó xuất hiện rồi, nó có mặt rồi, cho nên là phiền não nó không có mặt. Một, quán thân trên thân; hai, quán thọ trên thọ; ba, quán tâm trên tâm; bốn, quán pháp trên pháp. Một, quán thân trên thân tức là ca di ca gia nó phát si bi hợp tiết, sống quán thân trên thân; hai, quán thọ trên thọ; về đến na xuống về đến na nó phát si bi hợp tiết, sống quán tâm trên tâm; chít tê chít ta nó phát si bi hợp tiết, và sống quán pháp trên pháp; tham mê xuống tham mà nó phát si bi hợp tiết. Tức là chúng ta chánh niệm trên bốn đề mục thân thọ tâm pháp. Ăn phải có cơm, uống phải có nước, tu phải có đề mục. Bốn đề mục gì đó là thân thọ tâm pháp. Và chánh niệm cũng giống như ăn, và thân thọ tâm pháp giống như món ăn. Chúng ta ăn cái gì? Ăn cơm cũng như tu trên đề mục thân thọ tâm pháp. Thưa quý vị, thân thọ tâm pháp là đề mục, bản thân nó là đề mục, và chúng ta phải dựa vào thân thọ tâm pháp để mà chúng ta tu chánh niệm trí tuệ, phát triển được chánh niệm, tu tập được chánh niệm và phát triển được trí tuệ. Bởi vì có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Nếu mình có chánh niệm, tức là có thiền thì trí tuệ nó sanh. Nên dựa vào cái thân thọ tâm pháp mà chúng ta có chánh niệm, và khi chúng ta có chánh niệm thì trí tuệ phát sanh. Giống như trên bàn này có bốn món ăn thân thọ tâm pháp, bốn món ăn. và chúng ta phải ăn bốn món này, và chúng ta ăn một món cũng được, cũng có thể tạm ổn. Những người nào nắm đề một niệm thân như niệm một niệm hơi thở mà trước đây tôi có nói, thì nắm đề một như vậy chúng ta sẽ ăn chú trong đề một, và chúng ta có chánh niệm và thành tựu được chánh niệm. Đó là cái phần thứ nhất: một quán thân tinh thân, hai quán thọ tinh thọ, ba quán tâm tinh tâm, bốn quán pháp tinh pháp. Thì mời vị chết tiếp tiếp đoạn tiếp theo. A lớn quán thân, A lớn quán thân, quán thân số ngàn, quán thân 14 mục, quán thân 14 mục số ngàn, thực hành vào mỗi lúc, mỗi câu số ngàn hết, thực hành vào mỗi lúc, thực hành vào mỗi lúc, một niệm hơi, một phải niệm hơi ra vào, dài ngắn đều ý thức, hai quán bốn quan nghi, hai phải quán bốn quan nghi, hai phải quán bốn quan nghi, lúc nằm ngồi đứng đi, lúc nằm ngồi đứng đi, ba phải rõ biết thân hành, ba rõ biết thân hành, khi duỗi co túi ngước, duỗi co túi ngước, tám câu, xin mời quý vị đọc chung. Quán thân 14 mục, thực hành vào mọi lúc một niệm vào dài ngắn điều ý thức, hai quán bốn hoài nghi, lúc nằm ngồi đứng đi, khi duỗi co cuối ngược, quán thân 14 mục. Thuộc hết rồi phải không? Vì nào chưa thuộc đưa tay, vì nào thuộc rồi, nhà thuộc rồi tôi tay, chưa ai thuộc hết hả? Nó giỏi vậy. Bài kinh này rất hay, quý vị học cho thuộc đi, tụng mỗi ngày hay lắm. Phước nữa, hay là hay không không biết, nhưng mà phước là nó có rồi. Quý vị mà học cho thuộc rồi tụng mỗi ngày vậy là phước cái lớn cái lắm. Bài kinh này là bài kinh đầu giường của các vị thiền cái niệm xứ. Bài thuộc thì mới nhớ, nhớ thì mới đọc được. Quán thân 14 mục, và cái niệm thân thì nó có 14 phần. Niệm thân có 14 phần. Thực hành vào mọi lúc, một niệm hơi ra vào, dài ngắn đều ý thức. Một niệm hơi ra vào, niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Ở trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật là dạy: Sato tỉnh giác Asasati thở vô, Sato tỉnh giác Bassasati thở ra. Tỉnh giác tức là biết, Sato là chánh niệm, là biết. Biết khi thở vô, biết khi thở ra. Xin hỏi quý vị, một ngày chúng ta thở bao nhiêu hơi thở? Một giờ chúng ta thở bao nhiêu hơi thở? Một phút á, là thở 60 hơi thở. Một phút, chúng tôi chung là trong một giây á, là một hơi. Nhưng mà tôi hỏi một vị Phật tử trên Long Khánh thì họ trả lời 72 hơi. Một phút á, thở 72 hơi. Nhưng mà tôi nói rằng là mà, những vị mà ta thở chậm sao? Ta mệt, thở chậm thì... là bớt lại. Và khi bớt lại vậy thì thôi mình cho tròn số là 60 hơi. Như vậy thì chúng ta có 60 hơi thở trong một phút. Một giờ có 60 phút là 360 hơi thở. Và một ngày có 24 giờ, 8640 hơi thở. Mình cho mình ngủ hết 3640 hơi thở đi. Tức là mình thở 3600 hơi thì được. Cái thời gian đó mình ngủ thì mình không có chánh niệm được, mình không có theo dõi được, thì lấy tròn số mình còn lại 5000 hơi thở mà mình thức, 5000 hơi thở mình thức. Thì xin hỏi nhỏ quý vị, bao nhiêu hơi thở chúng ta có? Sato tỉnh giác Asasati thở vô, Sato tỉnh giác Bassasati thở ra. Có bao nhiêu hơi thở trong số 5000 hơi thở mà chúng ta có tỉnh giác? Sato tỉnh giác, nguyên văn trong bản kinh Bali. Có bao nhiêu hơi thở mà chúng ta có tỉnh giác khi thở vô khi thở ra trong số 5000 hơi thở đó? Xin hỏi quý vị trả lời đi. Đó, để mình thấy mình tu tới đâu. Chứ nhiều khi mình tưởng mình nấu cơm là mình giỏi rồi, không phải. Hoặc là mình tưởng mình quét nhà là giỏi rồi, lau chánh điện là giỏi rồi. Đức Phật ngày ngồi dưới tội Bồ Đề, ngày chú tâm vào hơi thở, ngày thành Phật. Nói gì được. Và chúng ta làm việc khác, chúng ta cũng nghĩ chúng ta thành Phật. Cái đó là thuộc về khoa học viễn tưởng. Cái bài kinh này rất quan trọng. Hôm nay tôi giảng bài kinh này với hai mục đích. Thứ nhất là giới thiệu một trong 152 đại kinh Trung Bộ bằng văn văn tóm tắt. Thứ hai là muốn giới thiệu cái bộ cốt yếu này của Ni Trưởng Thứ Hải cho quý vị biết. Quý vị phải tìm thỉnh mua như thế nào đó để có cái tài liệu này, hoặc là trên mạng internet cũng có, người ta in tự đưa lên rồi. Cho nên là xem như chúng ta có thể có trong tay 152 đại kinh này. Và cái công việc chúng ta là gì? Là phải học thuộc lòng và tụng mỗi ngày trước khi chúng ta chết. Còn nếu bây giờ chúng ta chưa đọc được bài kinh nào hết, chúng ta chưa tụng một bài nào mà chúng ta chết thì nó uổng quá, uổng kiếp người mà, đúng không? Cho nên ý đồ tôi hôm nay tôi giảng cái bài này cũng với một cái suy nghĩ như vậy. Nhất là các vị là ni, mà Ni Trưởng Thứ Hải thì rất có công đức rất lớn trong vấn đề phiên dịch kinh điển. Cho nên chúng ta mà không học thì nó uổng, mà học cái bài kinh dài kia thì nó ngán quá. Học bài kinh Trung Bộ mà bài kinh theo bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu thì nó dài dòng quá, mình thấy mình cũng ngán. Đó là bản kinh trung thành, bản dịch trung thành, tức là bản dịch có thẩm quyền, có giá trị, nhưng vì nó dài quá mình đọc mình giờ mình không có rồi, sức khỏe không có, cho nên mình đọc không nổi. Thứ hai là cái văn cổ, cho nên là văn viết và văn truyền khẩu và văn cổ xưa, cho nên nhiều khi lặp đi lặp lại nhiều, rồi đọc cái mình không nắm được ý, rồi mình nản, mình buông mình viết kinh xuống. Còn đây là mình tụng đọc thuộc lòng, và đặc biệt nó có âm điệu nữa, đúng không? Tôi nghe cái gì tụng tôi thấy tôi cũng quan hỷ, nó có âm điệu có chắc hơn đó, nên tự nhiên cái tâm mình nó càng quan hỷ thôi. Quán thân 14 thực hành vào mọi lúc một niệm hơi ra vào. Đó, tôi trở lại cái câu thứ nhất, niệm hơi thở vô thở ra, sẽ tô tỉnh giác asatiti, thở vô sẽ tô tỉnh giác bát asatiti, thở ra. Đi găng qua bát asanto, ghi thở vô dài. Đi găng asami tí bát cha na tí, biết rằng thở vô dài. Đi găng qua bát asanto, ghi thở ra dài. Đi găng bát asami tí bát cha na tí, biết rằng thở ra dài. Là tôi phải đọc cái câu Bali để cho quý vị tin rằng cái câu này là câu kinh của Phật, nó có sách, nó có chứng. Biết giữa tốt không biết, giữa cột mà nghe, biết đến đầu tàu đến đó. Còn có nhiều người biết thì biết không rành, mà lại nói thì nói rất rành, nhưng mà biết cũng rành. Mà trong cái phương pháp mà nghiên cứu học tập đó, thì cái tài liệu của một rất quan trọng, tài liệu gốc rất quan trọng. Cho nên mình có câu là nó có sách, nó có chứng, cho nên là mình nói theo cái ý mình cũng được, mình chỉ là người lặp lại rồi mình nói theo chút đỉnh thôi, chứ mình nói theo ý mình là không được. Vì kinh Phật là do Phật nói, hoặc là các vị đại đệ tử của Phật chắc quả thánh rồi nói. Còn nếu chúng ta nói thì ta nói với cái tâm phàm, cái tâm còn nhiều ganh tị, cái tâm còn nhiều sân si, cái tâm còn nhiều phiền não, cái tâm còn nhiều ái dục, cho cái lời nói của chúng ta không có giá trị về phương diện ấy thôi. Có giá trị về mặt luân hồi, nhưng mà không có giá trị về mặt giải thoát. Cho nên những lời nói trong kinh Phật là những lời nói giải thoát, Phật ngôn mà. Phật ngôn chứ là những lời nói giác ngộ giải thoát, Phật là sự giác ngộ giải thoát. Phật ngôn là lời nói mang cái chất liệu là giác ngộ giải thoát. Cho nên chúng ta uống nước tận nguồn. Trong cuộc đời chúng ta bao nhiêu năm mà chúng ta không uống nước tận nguồn, chúng ta uống vòng 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 đâu là chết. Uống vòng vòng họ uống nhầm thuốc đặc, nước đặc đó, nước đặc là chết. Là uống nước tận nguồn. Nghĩa là vậy. Trong cái phần niệm hơi thở thì nó còn dài dòng lắm, cho nên quý vị phải đọc thêm trong bản chính. Còn bản tóm tắt này chỉ có một câu, trong khi bản chính mấy chục câu được. Như an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Hồi đó mà học Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng bắt học thuộc lòng, Hòa Thượng Thích Minh Châu, lúc Ngài dạy bắt học thuộc lòng hết. Lúc mà thi học kỳ Ngài cũng bắt lại chép nguyên văn lại điểm cao. Còn ai mà ngồi đó lý luận là Ngài cho điểm thấp hết. Cũng phải là kính trọng tuyệt đối Hòa Thượng. Hòa Thượng dịch từ bản kinh gốc ra, Hòa Thượng tôn trọng, và khi Hòa Thượng giảng thì Hòa Thượng cũng dựa vào bản kinh đó. Rồi khi cho học trò học thi cử thì Hòa Thượng cũng tôn trọng cái đó. Nên nếu người nào mà học rồi cái giờ của Hòa Thượng giảng cái kinh Trung Bộ, mà khi mà làm bài mà lý luận nhiều, giải thích nhiều là Hòa Thượng cho điểm thấp được. Còn thuộc lòng mà chép lại thì Hòa Thượng cho điểm cao. Mà mấy lần Hòa Thượng cũng nói là tôn trọng kinh điển, tôn trọng kinh điển cổ xưa. Đó là cái thái độ của nhà khoa học, của nhà Phật học, tôn trọng kinh điển cổ xưa. Còn diễn giải dài dòng văn tự sau này là có nhiều khi nó lệch, nó lệch mà không biết. Thế mình có cái truyền thống và hiện đại là gì đó. Truyền thống đó mình phải giữ cái xưa, còn hiện đại thì mình cũng phải thích nghi với cái hiện đại này, nhưng mà mình phải giữ cái truyền thống. Nếu một đêm mà mình ngủ đi, mình thức dậy, mà nếu Việt Nam này chùa chiếm còn cái nào hết thì truyền thống nằm đâu? Cái truyền thống tổ tiên mái chùa che chở hộ dân tộc mà, sống muôn đời của tổ tông, tổ tiên. Giả sử một đêm mình ngủ đi, sáng sau chùa chiếm còn cái nào hết, mọc lên toàn là nhà thờ Hồi giáo thôi, thì hỏi truyền thống của dân tộc Việt Nam nằm đâu? Mà mình là Phật giáo, mình không giữ được cái truyền thống kinh điển cổ xưa thì không được. Một niệm hơi ra vào đó, niệm thở vô thở ra, khi thở vô biết, khi thở ra biết, khi thở vô biết, khi thở ra biết. Cái gì có thuộc cái bài thoát bụng thở ra, bình bụng thở vào chưa? Thuộc chưa? Thoát bụng thở ra, bình bụng thở vào, hai vai bất động chân tay, em chậm sâu đều tập trung theo, ra luồn vào bình thường qua mũi khi gấp, đứng ngồi hay nằm ở đâu. Ủa, có một người thuộc rồi hả? Giỏi. Cho tràn ngón tay vậy. Còn gì nào thuộc nữa không? Không thuộc hả? Thoát bụng thở ra hai ba, thở vào hai vai bất động chân tay thả lỏng, em chậm sâu đều tập trung, luồn ra luồn vào khi gấp qua mòn, đứng ngồi hay nằm. Này giống như bệnh mình sắp đi nhập viện vậy. Ông bác sĩ Nguyễn Hất Viện, ông bị bệnh hết 10 năm. Ông đậu tú tài Pháp ở Trường Bưởi, Hà Nội. Điểm cao cho nên ông cho người ta cho ông qua Pháp học bác sĩ y khoa. Và ông qua bên đó thì ông bệnh hết 10 năm, người ta cắt hết ông 8 cái xương sườn và một cái lá phổi. Nhưng mà do nhờ ông tập cái bài này cho nên ông sống được 85 tuổi. Mất hết 8 xương sườn và một lá phổi, mà do nhờ tập cái bài này mà ông sống được 85 tuổi, đúng không? Cho nên là mà ông mới viết lại cái bài này bằng cái bài về. Và nếu chúng ta còn đủ hai bộ xương sườn và hai lá phổi mà nếu tập cái này chắc sống cũng là 160 tuổi, đúng không? Vì nào mà thuộc đọc, đọc lớn sống lâu hơn người đọc nhỏ, đúng không? Người ta đọc theo cái nhịp nhạc á, rồi mình người nào vừa đọc mà vừa vỗ tay sống lâu hơn người không vỗ tay. Rồi thôi cho qua. Một niệm hơi ra vào đó, niệm hơi ra vào, niệm hơi thở vô hơi thở ra, hơi thở vô hơi thở ra thì có, nhưng mà chánh niệm thì không có, nó buồn vậy đó. Hơi thở thì có mà chánh niệm thì không có, mà ta cần cái chánh niệm. Còn hơi thở là bình thường, là tự nhiên rồi. Nếu một người không thở thì sẽ chết, nhưng mà cái người không có chánh niệm thì người đó cũng chết. Không có chánh niệm trên hơi thở, cho nên mình mượn gió bẻ măng, mượn cái hơi thở để mà tu được cái chánh niệm, để mà thiết lập được chánh niệm. Hơi thở thì ai cũng có, nhưng mà chánh niệm thì có người có, người không. Hơi thở thì ai cũng có, nhưng mà chánh niệm thì có lúc có lúc không. Nếu chánh niệm liên tục, tôi xin cam đoan rằng là trong 7 ngày sẽ đắc đạo đắc quả. Chánh niệm liên tục, hoặc là tối đa là 7 năm đắc A La Hán. A La Hán trong kinh điển nguyên thủy là tương đương với Phật, là Phật đó. Tức là hơi thở thì có, mà chánh niệm tức là theo dõi hơi thở không có. Trong cái bài kệ 12 câu đó là tập trung theo dõi luồn ra luồn vào. Câu quan trọng nhất là tập trung theo dõi. Tập trung theo dõi cái gì? Luồn ra luồn vào, luồn hơi thở ra, luồn hơi thở vào. Tập trung theo dõi quan trọng nhất trong 12 câu đó thì câu tập trung theo dõi quan trọng nhất. Vì bởi vì luồn ra luồn vào thì ai cũng có, nhưng mà tập trung theo dõi thì không có. Có người có, người không. Tại vì nhớ làm gì thì làm, đừng có quên cái hơi thở, có chánh niệm. Có nhiều người mê những cái công việc khác, quên được cái điều quan trọng. Có nhiều khi là cái không quan trọng mình thấy nó quan trọng, còn cái quan trọng mình thấy không quan trọng. Cái quan trọng là cái hơi thở có chánh niệm là cái quan trọng. Hơi thở có chánh niệm có quan trọng. Mà đi đâu thì mình cũng mang hơi thở theo hết, đúng không? Ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, ở đâu cũng được, lúc nào. Cho nên trong bài kinh Tứ Niệm Xứ này, mà trong phần niệm thân thì tôi nghĩ cái hơi thở là nó gần gũi chúng ta và chúng ta dễ thực tập. Mà khi mình thở vô mà có chánh niệm, sato tỉnh giác asati thở vô. Khi thở ra có chánh niệm, sato tỉnh giác passati thở ra, thì cái hơi thở đó là hơi thở giải thoát. Chánh niệm là gì? Là biết ngay trong hiện tại. Niệm là biết ngay trong hiện tại. Biết ngay trong hiện tại cái gì? Cái hơi thở. Biết ngay trong hiện tại. Khi thở vô và khi thở ra, biết ngay trong hiện tại. Trong lúc thở vô và trong lúc thở ra. Cái này phải gấp đi ra. Tu mau kẻo trễ. Cái sau này thì mình sắp hết thở rồi. Xin báo tin mừng cái gì, chúng ta sắp hết thở. Mà nếu mình không có nương vào cái hơi thở này để mình tu thì nó uống đi. Giống như là bây giờ mình cơm mình có sẵn mà mình không chịu ăn. Hơi thở có sẵn mà không chịu tu. Không chịu chánh niệm. Người ta nói ăn mà lên bàn thấy không thấy ăn gì hết. Cơm thì có sẵn đây, thức ăn có sẵn đây mà không chịu ăn. Đó là những người bệnh. Bệnh mà bệnh nặng, họ ăn đâu có nổi. Đúng không? Dọn ê hề lên họ cũng không ăn được miếng nào hết. Dọn lên dọn xuống thôi. Thấy có nhiều người họ làm ra tiền, rất nhiều tiền. Nhưng mà cuối cùng họ bệnh. Rồi họ cũng ăn được gì, họ cũng mặc được gì. Họ đâu đi đâu đâu mà mặc, họ mặc nằm chỗ rồi, họ đi đâu đâu mà mặc. Lẽ là mỗi ngày thay bộ mà nằm chỗ mà cũng mỗi ngày thay bộ đồ cuộc khùng nữa. Rồi là ăn, giờ ăn nè, thức ăn là cao lương mỹ vị, sơn hào hải vị, mà ăn đâu có được. Thấy là ói rồi, thấy là ói rồi. Có nhiều người thấy thức ăn là ói rồi, không ăn được. Cho nên chúng ta có cái hơi thở, bây giờ phải ăn cái hơi thở, ăn mỗi ngày, nhai nhai nuốt nhai nuốt. Ở trong vị pháp vậy là cái tâm chánh niệm, tâm thực. Thực là gì? Thực là ăn. Sao nó tâm thực, thực là ăn. Ăn cái gì? Ăn cái cảnh, ăn cái đối tượng, ăn cái aramana, ăn cái đề mục, ăn cái vatthana. Tức là ăn cái đề mục, ăn cái cảnh, aramana. Mà chúng ta có hơi thở, lúc nào cũng có đó. Chúng thức ăn lúc nào cũng có, mà chúng ta không chịu ăn. Có nghĩa là chúng ta chết, chúng ta bệnh sắp chết rồi. Nếu người nào không ăn được cái hơi thở, thì xin thành kính phận u. Sắp chết rồi. Đúng, thành thật kêu buồn vô cùng thương tiếc tại người này sắp chết rồi. Nghĩa là có thức ăn, đó là cái hơi thở, mà không chịu thiết lập chánh niệm, không chịu tu chánh niệm, tức là gió tới rồi tay mình đã yếu, bẻ cái măng mà không chịu bẻ. Ta coi là mượn gió bẻ măng nhưng mà cuối cùng không bẻ. Hơi thở thì có mà cuối cùng không chịu chánh niệm. Chánh niệm vô cùng quan trọng. Hơi thở thì nó có, nó thuộc về dục ký, nó thuộc về một, nó không có tội mà nó cũng có phước. Nhưng mà cái chánh niệm mới là có phước. Còn không chánh niệm thì có tội. Không chánh niệm là phóng dật, là phiền não, là có tội. Còn chánh niệm thì có phước. Thường mình muốn đi tìm phước nhưng mà cuối cùng mình không có phước. Ai đa số người ta, người nào cũng muốn đi tìm phước đó. Nhưng mà cuối cùng không có làm phước được, không có tạo phước được, không tạo công đức. Đó là cái phần niệm hơi thở. Cái gì phải coi kỹ mấy cái bài mình nói về niệm hơi thở, rồi ráng tập. Và cái này thiết thực cho mình lắm. Lên xe ngồi cũng có thở được, vô trong nhà bếp cũng thở được, vô nhà tắm cũng thở được, lên giường ngủ cũng thở được, lên chánh điện cũng thở được, xuống dẫn đường cũng thở được, chỗ nào cũng có. Còn làm những việc khác giống dân hạ như đi cúng dường trường hạ thì có nhập hạ mới cúng, chứ không có nhập hạ không lẽ đi cúng gì đường hạ. Không lẽ có cái đoàn Phật tử nào đó, tăng ni Phật tử nó đem chở xe đồ ăn tới đây nói xin cúng nhiều đường hạ mà nó không phải nhập hạ. Một hùng sao giờ đấy mà đi cúng gì đường hạ. Cho nên cúng nhiều đường hạ có phước, nhưng mà có lúc có thời, chứ không phải lúc nào cũng cúng nhiều đường hạ được hết. Nhưng mà thở thì lúc nào mình cũng có thể tu được, tu tập tạo công đức được. Nhưng mà cúng nhiều đường hạ chỉ có nhập hạ mới cúng được. Nhưng tôi nói đó để tôi thấy rằng là thì những cái công đức khác mình phải có lúc mới làm được. Cái này là những công quả, tôi xin vô chùa này tỉnh sáng thì làm công quả, nhưng mà ở đây có chuyện gì đâu làm. Thế nên thôi khỏi làm nữa, tôi dọn dẹp quét tước hết rồi, thôi về. Thế nè, muốn làm công quả thì cũng phải có lúc có thời có nơi có chỗ. Còn là bây giờ muốn cúng dường, muốn bố thí, muốn làm phước, nhưng mà người ta nó tạm tầm thì mình cũng muốn trò tạp cũng lại. Bây giờ có một người giàu có cái hàng tỷ tỷ đô la, bây giờ mình tới mình bỏ một câu thơ 5.000 đưa cho cái người đó, họ lấy không? Thường thường họ không lấy. Nên nhiều khi mình muốn bố thí cũng được, tôi phải muốn bố thí là bố thí được đâu, còn là muốn tụng kinh là tụng được đâu. Bây giờ mà có vị nào lên cái điện tụng kinh là bị đòn á, đúng không? Giờ này giờ học kinh mà tới giờ nấu ăn tới ngày nào đó tới khi người đó trực nấu công quả nấu ăn nấu bếp mà chạy lên cái điện tụng kinh bị đòn không? Cái gì hả? Tới khi cái người đó nấu ăn hay trực nhật gì đó hay tiếp khách mà giờ người đó không chịu nó, tôi lên tôi tụng kinh. Ở đây ban chức sự đây có cho tụng không? Không. Nhưng mà chánh niệm thì không ai cấm được, đúng không? Thở vô thở ra mình lén lén mình chánh niệm, đâu có ai cấm mình được, đúng không? Đâu có ban chức sự nào cấm mình được. Nhưng mà tụng kinh rồi bố thí rồi tiếp khách rồi công quả đâu phải là lúc nào làm được. Còn chánh niệm thì mình làm cũng không ai biết. Nói cái đó để thì chánh niệm vô cùng quan trọng, mà chánh niệm là con đường duy nhất đưa đến giải thoát, đưa đến thành tựu chánh trí chánh ngộ niết bàn, thanh tịnh chúng sinh, diệt vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí chánh ngộ niết bàn. Một niệm hơi ra vào dài ngắn đều ý thức, hai quán bốn quay nghi lúc nằm ngồi đứng đi. Tại vì hai quán bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, gách chanh tô qua khi đi, gách xa mi tí bá cha na tí biết rằng đang đi. Cái tô qua khi đứng, cái tôm mi tí bá cha na tí biết rằng đang đứng. Nó sinh nô qua khi ngồi, nó sinh nâm mi tí bá cha na tí biết rằng đang ngồi. Nó gia nô qua khi nằm, gia nâm mi tí bá cha na tí biết rằng đang nằm. Đi đứng nằm ngồi, biết. Tại kinh tứ niệm xứ động từ biết xuất hiện bao la. Nhiều lắm. Biết. Mà biết ngay trong hiện tại còn là niệm. Biết ngay trong hiện tại là niệm. Khi đi biết, đang đi, khi đứng biết đang đứng, khi nằm biết đang nằm, khi ngồi biết đang ngồi. Bà cha nà tí động từ Bali là biết. Mà biết cái gì? Trong hiện tại. Cách chanh tô là nó thuộc về hiện tại, tiếp diễn. Cách chanh tô. Đang đi. Thế sinh nô, đang ngồi. Thế gia nô, đang nằm. Thế tôm, đang đứng. Thí Tô đang đứng, tức là khi đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi thì cái vị hành giả biết đang đi, đang đứng, đang nằm. Đó là cái bốn bài nghi này. Ba rõ biết thân hành khi giữ co cúi ngước là khi làm bất cứ việc gì. Samacha Nakari Ngô Tí biết rõ việc mình đang làm. Khi làm bất cứ việc gì, biết rõ việc mình đang làm. Khi quét nhà, khi nấu cơm, khi đốt nước, khi ăn uống nhanh nếm, vân vân, khi mặc áo, mặc y, biết rõ việc mình đang làm. Cái này quý vị đọc tài liệu trong bản kinh cho kỹ chút xíu. Khi duỗi, khi co, khi cúi, khi ngước, khi bước tới bước lui, biết rõ việc mình đang làm. Mà xin mời kế tiếp. Bốn quán thân bất tịnh. Bốn quán thân bất tịnh, tóc lông móng răng da. Năm phải thân gồm bốn đại. Mỗi câu xuống hàng hết. Năm phải thân gồm bốn đại. Chẳng có gì là ta. Xuống hàng. Và đây chính giai đoạn khi thân đã ra ma. Một là thay trương phình, còn đâu vẻ đẹp xinh chấm hỏi. Một là thay trương phình, còn đâu vẻ đẹp xinh. Hai phải côn trùng đục khoét, không còn ra dáng hình. Ba phải bộ xương dính thịt. ba phẩy bộ xương dính thịt, với đường gân liên kết, ba phẩy bộ xương dính thịt, với đường gân liên kết. Bốn, còn máu và gân, sâu kiến lại tranh phần, sâu kiến lại tranh phần. Năm là xương hết máu, năm là xương hết máu, nhưng còn dính liền gân, nhưng còn dính liền gân. Sáu phẩy bộ xương rời rã, rải rác khắp mộ phần. Bảy phẩy bảy hết xương màu vỏ ốc, theo gió bụi thời gian. Tám phẩy một đống xương tàn, tám một đống xương tàn, trên đường về cát bụi. Tám một đống xương tàn, trên đường về cát bụi. Bảy xương màu vỏ ốc, theo gió bụi thời gian. Tám một đống xương tàn, trên đường về cát bụi, tung bay giữa không gian. Đây là giai đoạn cuối, tung bay giữa không gian. Đây là giai đoạn cuối. Quán sát thân thể này, quán sát thân thể này, bản chất là như vậy. Đây là giai đoạn cuối. Quán sát thân thể này, bản chất là như vậy. Sinh ra rồi già chết, sinh ra rồi già chết, không thể nào khác hơn, không thể nào khác hơn. Tỳ kheo sống chánh niệm, để gột rửa tham ưu, để gột rửa tham ưu, không nương tựa chấp trước, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Quan thân mười bốn mục, đọc theo ha. Quan thân mười bốn mục được hành vào mọi lúc, một niệm hơi ra vào dài ngắn đều ý thức. Hai quan bốn vài nghi lúc nằm ngồi, ba rõ biết thân hành khi duỗi co cúi ngược, răng móng răng da năm thân gồm bốn đại, chẳng có gì là ta. Và đây chính khi thân đã ra ma, một là thấy trương bình còn đông vẻ đẹp xinh, còn ra gian mình ba bộ xương dính thịt, với đường gân liên kết bốn dòng máu và gân, sâu kim lại tranh phần, xương hết máu dính liền gân, sau bộ xương rời ra màu vỏ ốc, do bụi thời gian tám một đống xương tàn, bay giữa không gian. Đây là giai đoạn cuối. Khác hơn na tỳ kheo sống chánh niệm, tu hóa không nương tựa chấp trước. Thưa quý vị, là cái phần niệm hơi thở thì Đức Phật là dạy quán sự sanh trên hơi thở, quán sự diệt trên hơi thở, quán sự sanh diệt trên hơi thở. Khi mình niệm hơi thở như vậy đó thì mình thấy cái sự sanh của hơi thở, sự diệt của hơi thở và sự sanh diệt của hơi thở. Có hơi thở đây, vị ấy an trú chánh niệm trên hơi thở đó, vị ấy hướng đến chánh trí chánh niệm, vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, ta gọi là sống quán thân trên thân, tức là quán hơi thở trên thân. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta nương vào cái hơi thở để mà tu tập. Chúng ta không dính mắc, không chấp trước, không liên hệ với những cái khác thì chúng ta có chánh niệm một cách liên tục. cái câu gọi là câu cuối đó. Câu cuối là gì? Tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham ưu, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Nếu mình an trú vào hơi thở, và mình an trú vào cái đi đứng nằm ngồi, hoặc an trú vào các đề mục khác, hoặc an trú vào cái phần mà niệm thân mà chính giai đoạn, hay niệm về thân bất tịnh, hay niệm về tứ đại, vân vân, hay là niệm về thay ma, thì người ta an trú vào cái đề mục đó mà người ta không chấp được vào cái khác. Và khi mình an trú vào đề mục đó thì mình không có rảnh để mình chấp vào cái khác. Câu này nó có nghĩa vậy đó. Thì khâu chống chánh niệm để gột rửa tham ưu, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Nếu mà mình an trú vào cái hơi thở, an trú vào các đề mục mà mình đã vừa nói đó, thì mình không có rảnh để mình an trú vào cái khác. Mình cứ nương tựa cái khác thì mình được an ổn trong cái đề mục của mình. Người ta, cho nên người ta gọi là giá gạo thì có bồng em có giá gạo. Nếu mình an trú vào cái đề mục thì mình không có rảnh để mà nghĩ đến chuyện khác. Cái câu này muốn nói vậy. Bốn, quán thân bất tịnh. Cái người mà có tâm tham nhiều á thì nhớ làm ơn làm phước thường xuyên quán thân bất tịnh. Hay quán thân bất tịnh thì cái tâm tham nó giảm xuống liền. Tóc lâm bóng răng da thịt gân xương tiểu tận tim gan da non lá lách phổ ruột già ruột non vẫn mặt đàm mũ máu mồ hôi mỡ nước nhớt nước tiểu vân vân. Cái da này giống như cái bịch tinh lông rồi. Và những cái vật ế trực bất tịnh đó giống như bỏ trong cái bịch tinh lông. Tóc lông bóng răng da thịt gân xương tiểu thận tim gan da non lá lách phổi ruột già ruột non, người ta bỏ cho bịch tinh lông, mình thấy đẹp không quý vị? Đẹp không? Cái da này giống như bịch tinh lông vậy đó, còn những thứ đó nằm trong bịch tinh lông. Mà bây giờ mình đưa cái đó ra, mình tặng ai đó, người ta có dám nhận không? Quá thân bất tịnh là gì? Mà khi quá thân bất tịnh thì cái tâm mình nó không có tham, nó chán nản, tham nó không có. Năm thân gồm bốn đại: đất, nước, lửa, gió. Cái gì cứng hoặc mềm là đất, cái gì là nóng hoặc lạnh là lửa, cái gì chuyển động là gió, cái gì làm cho tư nhùng các pháp khác là nước, đất, nước, lửa, gió. Và đây chính giai đoạn khi thân đã ra ma. Một là thay trương phình, khi mình chết đi thì cái thay mình nó phình lên đúng không, nó sình lên đúng là một là thay trương sình, trương phình, phình là bự lắm. Có một lần chúng tôi qua bên khi mà đi hành hương bên sông Hằng của Ấn Độ đó, thì thấy một cái người mà nó rớt, nó nằm, nó trôi bồng bềnh trên sông Hằng mà nó to giống như một con bò ấy. Một con người mà to giống như con bò ấy. Mà nó căng lớn lắm, da nó căng lên, bụng nó bự, đầu nó bự, tay nó bự, chân nó bự, nó hơn con bò. Như thế ở bên Ấn Độ thì nó có cái quả tán, thủy tán, địa tán, điểu tán. Điểu tán cái là người ta quăng cây trên chim nó ăn, mổ rồi nó lòi mấy bộ xương ra, lòi máu ra, lòi xương đó, lòi những đường gân liên kết ra. Rồi thủy tán là liệt xuống sông, sông thì thay trương phình lắm. Thưa quý vị, cái tương lai huy hoàng của chúng ta là như vậy. Tương lai huy hoàng của chúng ta là như vậy. Nên khi mình quán cái bài kinh này á, mình học bài kinh mình quán thì như thấy tâm mình nó muốn tu liền, hôm nay muốn tu liền. Đó. Hai côn trùng đục khoét không còn ra dáng hình. Khi mình chết đi, người ta bỏ vô hòm, người ta chôn dưới đất. Cái gì ăn mình? Côn trùng nó ăn mình. Lúc đó sao mình không bật ngồi dậy mình nói sao tụi bay ăn táo? Đúng không? Mà bây giờ ai đỡ đụng mình chút xíu đi, đạp cái chân mình trước là mình sân si lên, mình phiền não lên, mình chửi ra đồ mất dạy, đồ xúc phạm. Thế này vậy. Trong khi đó mai mốt mà nằm xuống thì côn trùng đục phép mình không có dám nói câu nào. Bị càng nói nó càng đục, càng nói càng đục. Đúng không? Đó. Thế bây giờ khi học bài kinh này thì những cái tâm mình nó nhẹ nhàng liền, chấp nhận liền. Ai mà nói nặng nó nhẹ mà. Mô Phật cho em xin. Đúng không? Cho em xin. Ai nặng nó nhẹ mình cho em xin. Người Bắc là ai tặng mình cái gì cho người Bắc là Bắc, dạ cho con xin, cho em xin. Bây giờ ai nó nặng nó nhẹ mình đó, dạ cho sư cô xin. Chứ không phản ứng lại là không được. Phản ứng lại là mình còn chấp ta nè. Năm thân gồm bốn đại chẳng có gì là ta, đúng không? Có gì ta mình phải chấp. Còn khi một là thấy trương phình còn đâu vẻ đẹp xinh. Bây giờ ai mà nghĩ mình đẹp, bây giờ đọc được kinh này thấy thôi hết đẹp rồi. Hàm 66 mà nó có duyên hơn là đẹp, đúng không? Là sao? Thà 6 mà có duyên còn hơn đẹp như tiên rồi bị khùng, đúng chưa? Đọc theo. Thà 6 mà có duyên còn hơn đẹp như tiên rồi bị khùng. Mình thà 6 mà đi tu, mình vô chùa mà nghe kinh nó có duyên hơn, còn hơn đẹp như tiên mình đi tới đi lui ở ngoài đường mà xá nó khùng khùng điên điên. Hai côn trùng đục khoét không còn ra dáng hình, ba bộ xương dính thịt, bộ xương vẫn còn thịt, xương riêng thịt riêng. Bây giờ cái giai đoạn là xương thịt dính nhau. Với đường gân liên kết, những đường gân nó còn kết lại các cái bộ xương là bốn còn máu và gân. À, cái bộ xương mà còn máu, còn gân, thịt thì hết rồi. Sâu kiến là tranh phần, sâu kiến nó tới nó ăn nó dành. Năm là xương hết máu. Cái bộ xương này mai mốt của mình, bộ xương mình nó cũng hết máu, không còn nữa. Nhưng còn dính liền gân, sáu bộ xương rời rã. Đó, bây giờ tới phần thứ sáu là bộ xương nó không còn gân nữa, nó rời rã ra. Chỗ này một xương ống, chỗ này một xương đầu, chỗ này một xương sọ, chỗ này một xương sườn, chỗ này một xương ống quyển. Nó không có liên kết với nhau. Ở bên Ấn Độ nó có cái nghĩa địa mà tự do, cho người ta quăng cái đó rồi từ từ là chim chóc ăn rồi xương rời rã ra. Cái này diễn tả cảnh ở bên Ấn Độ, gọi là người ta chết rồi. Ở Việt Nam mình thì bây giờ người ta thiêu và chôn thì không thấy, nhưng mà trước 75 mà chúng tôi có thấy là mấy cái nghĩa địa bình Trung Hoa hồi xưa đó, đi tới đó mà đi đưa đám tang mấy người quen á, mà thấy mấy bộ xương đó, nó nằm một chỗ này, bộ xương kia nằm chỗ kia, thấy ớn lạnh chứ. Bây giờ thì chết rồi thì ta bỏ vô hòm, ta mua cái hòm mấy chục triệu ta bỏ vô, rồi sau đó người ta đem thiêu thì không thấy nữa. Thì bây giờ vậy nào muốn thấy thì kiếm tiền đi qua Ấn Độ thấy. Thấy rõ đó, cái này nó rồi. Lên thôi vậy. Sáu bộ xương rời rã, rải rác khắp mộ phần. À đúng rồi, cái này tôi có thấy ở Việt Nam rồi đó. Sáu bộ xương rời rã, rải rác khắp mộ phần. À, tức là cái chỗ này miếng, chỗ kia miếng, chỗ nọ miếng, miếng xương miếng xương vậy đó. Bảy xương màu vỏ ốc. À, cái xương mà trắng lên thành giống như vỏ ốc rồi. Theo gió bụi thời gian, tám một đống xương tàn trên đường về các bụi. À, tám một đống xương tàn rồi. Rồi trên đường về các bụi, phần thứ chín á, tung bay giữa không gian, chín giai đoạn lắm. À, xương thành bụi, bụi mà nó tung bay lên. Vì ở đây có ai thuộc cái bài hạt bụi nào ở cái thân tôi không? Có thuộc không? Hạt bụi nào ở cái thân tôi? 2, 3. Để một mai vương hình hài lớn dậy. Ôi ca bụi mệt nhoài, ôi ca bụi tuyệt vời. Mặt trời soi một kịp trong chơi. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhòa, tiếng đồng nào gõ nhịp không vui. Tiếp tiếp. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như ngôi. Lá ua trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xây mòn tình đã bụi. Chín ướp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùm rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dày. Ôi các bụi phần này, vết mực nào cho bò vẫn hay. Tôi tính rủ gì tụng hát theo để cùng mang tội nhau. Thành ra cuối cùng có mình tôi mang tội. Người tu hành không được hát, đúng không? À, vì nó có cái giới là không được muốn hát, đờn kèn đờn xem muốn hát. Nhưng mà tại vì mà cái bài này nó cũng giống như bài kinh vậy thôi, mình cũng tụng theo giọng hát vậy thôi. Mà tôi rủ gì hát chung cho cái gì cùng có tội tôi cho vui, mà cái gì không có chịu tụng. Bao nhiêu năm làm cái con người sanh ra, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Già lá úa trên cao rụng đầy là bệnh, cho trăm năm vào chết một ngày là chết, sanh lão bệnh tử, đúng không? À, bụi nào có biết thân tôi, tứ đại, đất nước lửa gió. Để một mai vương hình hài lớn dậy là tứ đại nó phát triển, xin trụ gì, xin trụ gì. Ôi các bụi tuyệt vời, ai mà thấy giác ngộ thì thấy khổ đế, ai là thấy khổ đế thì thấy được. Thấy khổ đế thì thấy được đạo đế, diệt đế, tập đế. Vô đúc thanh bát sạch tí, xô đúc thái đồ đằng bát sạch tí. Người nào thấy được, ai mà thấy khổ, vô là ai, bát sạch tí là thấy, đúc thanh là khổ. Ai thấy khổ đế, xô người đó, đúc thanh đồ đằng bát sạch tí, người đó thấy được niết bàn. Cái người thấy được cát bụi thì người thấy được bàn. Tại sao tôi phải đọc cái bài lên cho mấy người nghe? Vì người nào thấy được cát bụi thì người đó sẽ giúp đạo khổ. Có một cái cô đó ở miền Tây á, sao tôi nghe tôi giảng cái bài cát bụi thì cổ điện thoại, tôi không quen cổ, tôi thấy cái điện thoại của cổ, tôi cảm ơn tôi. Tôi nói sao cảm ơn? Nói cách đây 3 năm một đứa bạn con nó chửi con là mày là đồ cát bụi, mà con giận nó 3 năm rồi con không có, con không hết giận được, con cứ nghĩ đó là con giận, nghĩ đó là con tức, nghĩ đó là tức. Thì con nghe cái bài cát bụi này tự nhiên thấy nó thành cái đứa này nó chửi mình cũng phải rồi, nó của mình cũng cát bụi phải rồi, nên nó chửi mình đúng chứ đâu có sai đâu mà giận nó chí. Đây cái người nào thấy mình là cát bụi thì người đã giải thoát. 3 năm rồi cô này cũng giải thoát được, cô đau khổ gì một cái cô bạn chửi cổ mày đồ rác rưởi, mày đồ cát bụi. Nhưng mà khi con nghe chúng tôi giảng cái bài này tự nhiên cô ta cũng giải thoát được, cô hết giận cái người này. Cho nên ôi cát bụi tuyệt vời, tức là cái người nào thấy cát bụi thì người đó tâm người đó sẽ tuyệt vời, tâm người tuyệt vời, người nào hết buồn hết giận hết đau khổ. Có lúc người ta xúc phạm mình giận mình buồn, nhưng mình hiểu được cái bài này rồi thì mình không có giận được. Theo gió bụi thời gian tán một đống xương tàn, trên đường về cát bụi tung bay giữa không gian, đây là giai đoạn cuối, mình là bản thân mình là cát bụi đúng không? Cụm rừng nào lá sắc sơ cây là vô thường, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy là nghe được pháp Phật pháp. Ôi các bụi phận này, ôi các bụi phận này, vết bực nào xóa bỏ không hay. Ôi các bụi phận này, và trong tương lai thì cái này cũng còn nữa, cái các bụi này cũng còn nữa. Người ta sẽ mà thiêu đi, lấy một cái đống xương tàn, cái to tàn để người ta quăng xuống biển hết, thì mình cũng hết luôn. Thì cái người nào thấy được các bụi, người nào thấy được là tứ đại thì người đó giải thoát. Ôi các bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi, thấy được cái sanh diệt của cuộc đời. Nãy bụi nào có cái thân tôi để một ma tôi về làm cát bụi. Bây giờ là cát bụi, trước khi mình sanh ra mình là cát bụi, nếu mà mới sanh ra là cát bụi, do cát bụi sanh ra. Để một ma tôi về làm cát bụi là đống xương tàn, trên đường về cát bụi. Trên đường tám một đống xương tàn, trên đường về cát bụi tung bay giữa không gian, đây là giai đoạn cuối. Vậy mở đầu là đất nước lửa gió là cát bụi, và cuối cùng giai đoạn cuối cũng là cát bụi, thì chính giữa này là gì? Cũng là cát bụi. Chứ không lẽ giai đoạn đầu là cát bụi mà cuối là cát bụi, chính giữa là kim cương hay sao? Sao được? Ôi mà gọi là hát bụi nào cũng tâm tôi để một mai tôi về làm cát bụi này. Cái này ôi cát bụi mệt nhòa, có thân hữu khổ, tiếng động nào có niệm không nuôi, liên tục đau khổ liên tục, trời là bể khổ. Bao nhiêu năm làm kiếp con người sinh ra chợt một chiều đóng tắt như vô là già, lá úa lên cao một ngày là bệnh, cho 100 năm vào chết một ngày là chết, sanh lão bệnh tử. Mỗi người chúng ta là có sanh lão bệnh tử, mà Đức Phật này sanh là khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ, cuộc đời là bể khổ vậy. Mặt trời nào soi sáng thêm tôi là chúng ta được có nhân duyên gặp được Phật pháp, chúng ta được mặt trời trí tuệ soi sáng chúng ta, đang nghe được cái bài kinh cái niềm sướng này, ta hiểu thêm thế nào niệm thật. Thưa quý vị, đúng là tôi giảng hết một bài, nhưng bây giờ mới giảng hết phần niệm thân thì giờ nó đã quá rồi, nó lố hết 5 phút rồi, nên xin hẹn tuần sau giảng tiếp cái phần niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Nên còn cái năm 200 sở tuần sau nữa, được chưa? Tôi hẹn sao cuối cùng là hết mùa hạ mà cũng chưa mất nợ nữa, là hay. Cầu chúc cho quý vị nhiều chánh niệm, thực hành cái bài kinh chánh niệm thì cho tốt, đặc biệt là phải thuộc cái bài này. Tôi xin treo một giải thưởng, nếu người nào thuộc nguyên cái bài kinh tứ niệm xứ này cho một giải thưởng đặc biệt. Mời quý vị ngồi xuống.